Express.
Xin chào quý vị thính giả, tối thứ sáu và đừng quên trò chuyện cùng Thầm Thì.
Dịch đang bùng phát rồi, người ta khuyên mình cách ly tại gia.
Vâng, đây hẳn là giai điệu khá là quen thuộc với quý vị thính giả đúng không ạ? Bởi vì là trong cái đợt dịch năm ngoái thì khi mà cả nước giãn cách xã hội, những cái bài hát như thế này đã rất là quen thuộc với rất là nhiều các gia đình. Và gần đây khi mà dịch bệnh ngày càng một diễn biến phức tạp thì Sanh Lê cũng đã bắt đầu nghe văng vẳng những cái nhiều gia đình bắt đầu bật lại những ca khúc như này. Các anh chồng thì cố gắng thu xếp công việc về nhà sớm hơn với vợ, có những bữa ăn quây quần bên gia đình chẳng hạn. Vậy thì đời sống tình dục của các cặp vợ chồng cũng như các cặp đôi đã bị ảnh hưởng cũng như đã bị thay đổi bởi dịch Covid như thế nào? Và để bàn về chủ đề này cũng như giải đáp những cái thắc mắc xung quanh những thói quen tình dục trong mùa dịch thì hôm nay Thầm Thì rất là vui vì lần đầu tiên có sự tham gia của bác sĩ Trần Văn Phúc. Hiện anh đang công tác tại Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội. Vâng, xin chào anh Phúc ạ.
Vâng, xin chào khán giả, thính giả của chương trình Thầm Thì tối thứ 6.
Vâng thưa quý vị, vì lý do dịch bệnh nên chúng tôi xin phép được kết nối từ xa với bác sĩ Phúc. Vì thế nếu mà trong quá trình tư vấn và chia sẻ của bác sĩ, đường truyền có gặp vấn đề thì chúng tôi rất là mong nhận được sự thông cảm thưa quý vị. Anh Phúc này, ở đầu dây bên kia thì tôi có nghe thấy văng vẳng thấy tiếng mưa. Tôi được biết là tình hình dịch ở Hà Nội hiện nay thì cũng khá là phức tạp á. Và mưa thế này nữa thì có vẻ như là mọi thứ trở nên ảm đạm hơn không ạ?
Trong cái thời gian này thì đại dịch Covid nó đang xảy ra và bùng phát một cách dữ dội. Thì cũng lại rất trùng hợp là mấy cái ngày này trời mưa khá là to và Hà Nội ngập khá là nhiều. Trước đây thì trước khi mà xảy ra đại dịch, cái khu tập thể, cái khu chung cư của nhà tôi, những cái bãi đỗ xe, hai bãi đậu xe thì phải đến tầm cỡ 11 giờ đêm đến 12 giờ đêm mới phủ kín trong bãi. Thế nhưng bây giờ thì cứ tầm cỡ độ 4 đến 5 giờ là các cái xe ô tô và xe máy đã kín chỗ hết rồi. Ngày nào cũng thế từ khi mà đại dịch xảy ra đến nay. Tức là những các cái gia đình có xu hướng là quay trở về nhà, sum họp và quây quần với nhau bên mâm cơm tối nhiều hơn và vợ chồng chia sẻ với nhau nhiều hơn.
Tức là về nhà để đoàn tụ sớm hơn
và đoàn tụ gia đình,
không la cà ở đường nữa đúng không ạ?
Và nhất là những cái hôm mà trời mưa nhiều như thế này thì người ta lại càng có xu hướng về sớm hơn nữa.
Tôi thì có một cái tò mò là cái đợt dịch năm ngoái thì Hà Nội cũng và cả nước ấy, thì cũng giãn cách xã hội á. Thì cái thời gian đấy thì không biết là cuộc sống cá nhân anh ấy nó có ảnh hưởng như nào.
Thực ra thì không chỉ đối với lại cá nhân tôi, bởi vì bản thân tôi là người làm trong ngành y tế cũng đã chịu rất nhiều những cái áp lực của vấn đề dịch bệnh. Thì chính những cái áp lực của cuộc sống nó gây ra những các cái sang chấn tâm lý, những các trầm cảm, những các cái stress tâm lý như vậy thì kiểu gì nó cũng gây ảnh hưởng tới những cái vấn đề tình dục. Thế và tôi quan sát thấy rằng là trong những cái cuộc sống mà khi mà những cái áp lực nó lớn như thế này thì cái nhu cầu về tình dục nó sẽ có bị ảnh hưởng rất nhiều, thậm chí nó giảm đi.
Anh Phúc này, tôi được biết là cũng có khá là nhiều các công trình nghiên cứu mà người ta thấy rằng là có thể có trong tinh trùng hoặc là tế bào sinh tinh thì có chứa virus nCoV. Nhưng mà thực tế là vẫn chưa có một cái bằng chứng nào cho thấy là nó lây truyền qua các hình thức quan hệ tình dục. Thực tế đối với các cặp đôi thì từ khi mà đại dịch bùng phát thì cũng đã hình thành những cái nỗi lo sợ và ám ảnh. Ví dụ như các bạn của tôi lo sợ dịch bệnh này, lo sợ nhiễm bệnh đến nỗi mà không dám quan hệ tình dục. Thậm chí là cái tần suất quan hệ của các bạn còn giảm đi và rất là khó khăn trong việc kết nối với đối tác ấy ạ.
Tôi thấy rằng cái quan sát của Sanh Lê khá là tinh tế. Thì cụ thể tôi có thể lấy ví dụ như một cái nghiên cứu phân tích mà vừa mới được thực hiện cách đây có hơn chục ngày thôi, vào tháng 4, mà các cái nhà phân tích đã tổng hợp 64 cái công trình nghiên cứu trên toàn thế giới, được gọi là nghiên cứu khá là uy tín về vấn đề tình dục nó giảm đi hay là tăng lên. Những nghiên cứu này tập trung rất nhiều ở Mỹ này, ở châu Âu này, các quốc gia châu Âu như là Pháp, Ý, rồi thì Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha và Anh. Thế rồi châu Á người ta tập trung đến những quốc gia như là Hàn Quốc rồi Singapore, vân vân, quốc gia mà khá là phát triển để người ta đưa vào nghiên cứu. Thế thì với 64 cái công trình nghiên cứu như thế, người ta phát hiện thấy rằng cái nghiên cứu đây là chỉ thực hiện ở cái thời điểm tháng 3 năm 2020. Thì người ta thấy rằng số lần hoạt động tình dục của những người độ tuổi từ 20 cho đến 40 đã giảm đi xuống 4,4 lần. Có nghĩa là gì ạ? Có nghĩa là tôi cứ lấy con số đơn giản này này. Bình thường thì giả sử như một tháng trước đây quan hệ tình dục 4 lần thì bây giờ chưa được một lần một tháng. Đấy, tức là nó giảm đi như thế, mà giảm đi ở thời điểm của tháng 3 năm 2020 đã như vậy. Nhưng mà có những cái quốc gia mà thực hiện những cái giãn cách xã hội rất là lâu, những cái lockdown khá là lâu dài, chính phủ thực hiện đến hàng năm trời. Do vậy là nó gây nên những các cái áp lực về mặt kinh tế, căng thẳng về mặt xã hội, những cái áp lực về mặt bệnh tật, chính những cái áp lực đó nó càng ngày càng làm giảm đi. Thì đây mới chỉ là con số bước đầu của tháng 3 năm 2020. Chứ còn nếu như mà tính đến cái thời điểm hiện tại bây giờ thì nó cũng sẽ nhiều hơn. Đấy, thế thì qua cái này mới có thể nói rằng là cái số lần quan hệ tình dục nó đã giảm đi rất nhiều thì sẽ có rất nhiều những cái yếu tố liên quan. Đấy, thế thì Sách Lê có cái thắc mắc gì tiếp theo nữa không ạ?
Dạ, thế thì trong suốt gần 2 năm dịch vừa qua thì câu hỏi mà anh nhận được nhiều nhất liên quan đến vấn đề tình dục là gì anh?
Thực ra đặc điểm của người Việt ấy, người ta rất ngại ngùng chia sẻ những cái chuyện là chăn gối giường chiếu, và ai cũng vậy thôi, ngay kể cả cánh đàn ông ngồi trên bàn rượu thì ông nào cũng thế, khoe rằng là tôi rất là sung, tôi rất là khỏe, tôi thế nọ, thế kia, thế này, thế khác. Nhưng mà thực tế không phải là như vậy. Tôi đi sâu vào từng người, tôi thấy rằng là hóa ra không phải. Câu chuyện nó có khi là ngược lại. Càng nói rằng là mình đang tốt bao nhiêu thì có khi nó lại càng ngược lại bấy nhiêu. Thế và trong cái quá trình khám chữa bệnh, khám bệnh nhân, tôi nhìn trên những cái nét mặt, nhìn trên những cái biểu hiện, nhìn trên những câu hỏi của bệnh nhân, và tôi có thể đoán biết được rằng cái người bệnh này đang có những cái ẩn ức gì. Chân ví dụ một trường hợp tôi hỏi rằng là thế có phải rằng là em cách đây đến hàng tháng, hơn tháng, thậm chí dài hơn nữa không quan hệ tình dục với lại chồng không, thì cô bảo rằng là vâng đúng như thế, nhưng mà sao bác sĩ biết? Tôi hỏi rằng là quan hệ giữa em với lại vợ chồng về mặt gia đình các thứ không có chuyện gì, đúng thế không? Nhưng mà em không quan hệ tình dục. Thế thì bạn ấy bảo rằng là đúng thế bác sĩ ạ. Thế thì tôi hỏi tiếp rằng là thế cái điều mà em lo ngại là cái gì, em có thể nói cho bác sĩ và bác sĩ sẽ giải đáp cho em, bởi vì bác sĩ nhìn thấy rằng bệnh của em là bệnh tâm căn, tâm tức là đây là tim, căn bệnh từ tim mà ra, từ cái tâm thần, từ cái tâm trí của mình ra, từ cái tình cảm của mình ra. Vậy thì bệnh của em không phải chữa bằng y học mà phải chữa bằng nhịp đập của trái tim, và em muốn chữa bằng nhịp đập trái tim thì bắt buộc em phải thổ lộ với bác sĩ thật nhiều thì em mới có thể nói được. Thì lúc đấy cô mới kể ra rằng là trong cái thời gian giãn cách xã hội, nhà em thì không phải F0, F1, F2, F3 các thứ gì cả. Nhưng vì cái giãn cách xã hội dẫn tới rằng là bọn em rất sợ cái chuyện rằng là bản thân mình bị bệnh, lây bệnh. Thế trong giãn cách thì nói rằng là phải cách xa nhau 2 mét rồi thế nọ thế kia. Vậy thì cứ hàng ngày em một phòng, chồng em một phòng, con em mỗi đứa một phòng. Thế đấy là cô thực hiện cái giãn cách và cô sợ như thế ở trong chính ngôi nhà của mình. Thế sau đó thì cô bảo rằng là chồng em ban đầu cũng rất là lo sợ cái chuyện rằng là bệnh tật các thứ là thế này thế kia. Sau đó cô kể rằng là chồng em ban đầu thì không thể nào chịu được, thế và cứ đòi. Chồng em cũng cố gắng là thôi giữ gìn cho vợ cho con, nhưng mà cứ dần dần không thể chịu đựng được nổi nữa thì chồng cũng đòi. Xong bọn em không biết cách giải quyết như thế nào, thế suy nghĩ mãi xong cuối cùng là bọn em mới quyết định là quan hệ. Thì cuối cùng là em phải bắt chồng em và em là đeo 2 cái khẩu trang, mỗi người 2 cái khẩu trang, thế rồi đi găng tay, thế rồi thì quan hệ phải là cái tư thế đằng sau chứ cũng không phải rằng là tư thế mặt đối mặt. Đấy, thế thì cô kể những cái câu chuyện như thế. Thế thì tôi có hỏi cô rằng là thế sau đó thì là em có thường xuyên làm như thế không? Thì cô bảo rằng là em cũng chỉ dám làm có một lần thôi. Thế nhưng sau đấy thì cứ ám ảnh như vậy. Thế cuối cùng em đành phải tìm mọi cách để coi như là trốn tránh cái việc đó và không dám quan hệ nữa. Cả năm 2020 cô quan hệ tình dục có một lần thôi. Đấy, và cô mang một cái nỗi ám ảnh và một cái nỗi sợ như thế. Có thể nói rằng là khi mà trong cái quan hệ tình dục mà một cặp vợ chồng một năm quan hệ tình dục dưới 10 lần thì đấy chính là một cái tình trạng hôn nhân đang bắt đầu rơi vào tình trạng hôn nhân vô tính. Thế và cô dần dần cô rơi vào cái trạng thái là cái cảm giác là không còn muốn quan hệ tình dục nữa. Và lãnh chồng cô ấy cũng bắt đầu đấy lãnh cảm. Và chồng cô cũng bắt đầu có những các cái biểu hiện là rối loạn khác mà khi tôi theo dõi được. Thế thì đấy là tôi, sau khi tôi khơi gợi ra thì tôi thấy rằng là thực tế trong cuộc sống có rất nhiều những cái câu chuyện dở khóc dở cười mà trong đại dịch này nó xảy ra. Thế thì tôi chia sẻ rằng là có nhiều những cái bệnh nhân người ta nghĩ ra những cái chuyện mà buồn cười lắm. Ví dụ như một cái anh bạn tôi là nhạc sĩ, anh ấy bảo rằng là ông Phúc ạ, tôi quan hệ cứ chắc ăn thì tôi làm 3 cái bao cao su đấy, để cho nó chắc ăn, không thì nhỡ mà nó lây truyền qua cả bao cao su, nó lây truyền qua cả tinh dịch rồi dịch âm đạo nữa thì chết dở. Ngoài cái đeo khẩu trang 3 lần thì tôi đeo ba cái bao cao su. Thế thì tôi có nói rằng là anh cẩn thận, bởi vì anh đeo ba cái bao cao su ấy là thế nào vợ anh cũng chán anh. Bởi vì sao? Cái trong cái quan hệ tình dục người ta rất cần cái rằng là tiếp xúc trực tiếp của dương vật với lại âm đạo người phụ nữ. Thế nếu khi mà đã trải qua một cái lượt bao cao su nó đã giảm đi cái cảm xúc rất nhiều rồi, thế đằng này anh lại cẩn thận quá mà lại dùng đến ba cái bao cao su, thì lúc đấy sẽ rơi vào cái tình huống là vô cùng khó khăn trong cái chuyện mà khơi gợi lại những cảm xúc. Và chúng ta biết rằng là bản thân cái sinh hoạt tình dục nó chính là một cái bài tập thể dục để tăng tiết các cái endomorphin, tức là cái hormone hạnh phúc. Nó gây ra cái cảm giác sung sướng, cái cảm giác khoan khoái và xoa dịu những nỗi đau, cảm thấy cuộc đời nó thăng hoa hơn, nó ý nghĩa hơn và nó tốt đẹp hơn. Cái điều thứ hai là trong cái quan hệ tình dục là để nó lan tỏa cái tình yêu thương của bản thân mình đối với cái bạn tình của mình. Và cái điều thứ ba đó chính là hòa mình vào trong cái thế giới bản ngã của bản thân mình. Thế nếu như mà trong cái quan hệ tình dục mà anh ấy lại đi ba cái bao cao su thì rõ ràng đấy là một cái sự bất thường. Và dần dần cô vợ ngoài cái chuyện là giảm cái cảm xúc về mặt vật lý, tức là cái cảm xúc về mặt dục dục bản thân ấy, thì là cô ấy sẽ cảm thấy rằng là cô ấy sẽ chán về những cái cảm xúc. Tại sao một người chồng của mình mà lại phải giữ gìn đến như thế? Thì tôi cảnh báo anh ấy rằng là cẩn thận, không thì là vợ anh sẽ chán đấy. Y như rằng là ông không nghe, ông mà không, tôi cứ cẩn thận, tôi phải làm như thế. Thế sau đó thì 3-4 tháng sau ông đến ông tâm sự, ông bảo hỏng rồi ông ạ. Bây giờ vợ tôi nó trả cho tôi nó và nó chán rồi. Nó chán rồi, tôi chẳng biết làm nào cả. Đấy, ông ấy tâm sự là như vậy. Ông bảo bây giờ vợ tôi không muốn làm cái chuyện này nữa.
Dạ. Nhưng mà thực ra là bởi vì cái tâm lý sợ bệnh dịch rồi thì nên là việc mang ba bao cao su cũng có thể là anh đang cố gắng để phòng dịch thôi, thì cũng phải thông cảm cho bác anh nhạc sĩ chứ ạ.
Đây thì tôi lại cho rằng là cái này chính anh ấy, và tôi biết rất nhiều người đã hiểu sai về tình dục an toàn. Trong cái tình dục an toàn đó là ngày xưa thì người ta định nghĩa là đầu tiên là để không lây truyền các bệnh qua đường tình dục. Thứ hai là không làm rối loạn những các cái cảm xúc tâm lý, thế sẽ ảnh hưởng tới những các cái tâm sinh lý của bản thân mình cũng như người bạn tình. Đấy là cái khái niệm về tình dục an toàn của ngày xưa. Nhưng tình dục an toàn của trong thời đại Covid thì bổ sung thêm một yếu tố nữa là không lây truyền dịch bệnh Covid, tức là giữ gìn cho bản thân mình, giữ gìn cho người bạn tình của mình và giữ gìn cho tất cả những người xung quanh. Thế thì để không lây truyền ở đây là gì? Là chúng ta không quan hệ với những các cái bạn tình mà không rõ ràng. Ví dụ như là những cái hiện tượng như là đi những các cái bar sau đó hậu đi bar, đi những quán karaoke sau đó hậu quán karaoke, tôi lấy ví dụ như thế chẳng hạn. Thỉnh thoảng đổi gió một tí đi bên ngoài mà không rõ ràng cái người đó như thế nào, thì lúc đó đấy chính là rơi vào cái tình dục không an toàn. Thế còn nếu như mà cứ buổi chiều chiều sau khi mà hết công việc ở cơ quan, sau đó 4-5 giờ chiều đã trở về nhà một cái bãi xe chật cứng, ai về nhà đấy như là tôi kể lúc ban đầu ấy, thì rõ ràng rằng là bản thân những người vợ người chồng đó, một vợ một chồng, thì ở đây chúng ta cái xác suất để xảy ra những cái lây bệnh Covid ấy thì là cái xác suất nó sẽ vô cùng nhỏ. Vô cùng nhỏ thì chúng ta phải xem rằng là nó có khả năng để lây truyền hay không. Tôi chưa kể đến rằng là hoàn toàn anh có thể tìm hiểu qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, bây giờ có rất nhiều. Đã có những cái công trình nghiên cứu, người ta thấy rằng có thể có tinh trùng trong tinh trùng hoặc các cái tế bào sinh tinh là có virus SARS-CoV-2, nhưng mà vẫn chưa có bằng chứng rằng là nó lây truyền qua những các cái hình thức quan hệ tình dục. Nó rất khó để nói rằng là có bằng chứng mà virus lây truyền qua dịch âm đạo, thế rồi lây truyền qua tinh trùng, lây truyền qua tinh dịch, thì đến bây giờ nó vẫn chưa có những cái bằng chứng đó. Chưa kể rằng là như tôi vừa mới nói đấy, là hai vợ chồng là đầu tiên cái tạo ra một cái cảm xúc về mặt tình dục hay gì đó, thì hai vợ chồng phải là những các cái người mà hiểu biết nhau hơn, hiểu biết một cách rõ ràng nhất, biết rằng chồng mình như thế nào, biết được vợ mình như thế nào. Và trong cái hoàn cảnh này thì bản thân anh ấy mới phải là người giữ, không đi ra ngoài đi lung tung, đúng không ạ? Chứ không phải rằng là đi giữ với vợ bằng cách đi ba cái bao cao su thì dẫn tới là vợ lại càng nghi ngờ rằng là không biết ông này không có cái gì không mà ông lại đi như thế. Đúng không ạ? Thành ra nó càng ngày nó càng giảm hơn.
Thì không biết là với những cái phương pháp đấy thì anh đánh giá thế nào về cái cách giải quyết đấy ạ?
Tôi cho rằng là những cái biện pháp đó nó cũng giảm thiểu được đáng kể. Tôi xem rằng là khá nhiều những cái chuyên gia trên thế giới người ta khuyên rất là hay ho. Ví dụ người ta khuyên rằng là nên đeo hai cái khẩu trang. Thế rồi người ta khuyên rằng là nên quan hệ tư thế trước sau. Thế rồi người ta khuyên rằng là nên rửa tay sạch sẽ, vân vân, tất cả những cái đó. Thế nhưng mà cái chuyện mà quan trọng nhất đó là đây là bệnh của đường hô hấp. Do vậy là lây truyền qua đường hô hấp, mà nguyên tắc lây truyền qua đường hô hấp là qua những giọt bắn và qua những các cái son khí, tức là những cái hạt siêu nhỏ dưới 5 micromet đấy. Thế còn những giọt trên 5 micromet là những cái hạt bắn. Cái giọt đấy nó xảy ra khi nào? Khi chúng ta nói nhiều, chúng ta chỉ cần nói thôi, thậm chí chúng ta chỉ cần cười gáy thành tiếng thôi, nó cũng đã bắn ra những giọt đấy rồi. Thế còn đặc biệt khi mà ho hoặc là khi hắt hơi thì sẽ có rất nhiều những các cái giọt bắn và những cái son khí đó ra. Tóm lại là tất cả, kể cả những cái hơi thở mà hổn hển, ví dụ như chúng ta chỉ cần quá sức một chút thôi, những cái hơi thở hổn hển nó đã bắn ra rất nhiều những các cái son khí và những cái giọt bắn rồi. Thế mà quan hệ tình dục nó là một cái hình thức thể dục gắng sức cực kỳ mạnh, đúng không ạ? Và ai cũng thế, đều thở hổn hển hết. Thì lúc đó chúng ta sẽ có những các cái giọt bắn, có những son khí. Và bản thân tôi khi mà thực hiện khám chữa bệnh ấy, cái lúc mà tôi siêu âm tuyến nước bọt, siêu âm vùng cổ, siêu âm tuyến giáp, bắt buộc tôi phải vòng tay qua khu vực trước miệng của bệnh nhân. Bệnh nhân đeo khẩu trang nhưng mà thỉnh thoảng bệnh nhân nói hoặc bệnh nhân thở cái tôi cảm thấy rằng là những các cái hơi thở thả ra những áp lực vào tay rất mạnh. Thế do vậy là có đeo chăng nữa thì nó cũng chỉ hạn chế được phần nào đó. Đấy. Thế và thậm chí là người ta khuyên rằng là phải đi báo cao su, người ta khuyên rằng là không hôn, thế rồi khuyên rằng là tư thế có thể trước sau để giảm hướng trực tiếp của cái hơi thở, tránh những các cái sinh hoạt tình dục đó là sử dụng miệng. Bởi vì bây giờ những cái hành vi sinh hoạt tình dục bằng miệng, rằng là dịch âm đạo, thế rồi tinh dịch, thế rồi thì tinh trùng, vẫn có những các cái virus nó ở trong đó, không biết rằng nó có thể lây bệnh hay không, chưa có bằng chứng. Nhưng mà rõ ràng người ta tìm thấy rằng có trong đó, thậm chí kể cả trong phân cũng có. Thế do vậy là các chuyên gia còn khuyên rằng là dùng cái miếng dán nha khoa, những cái người mà hay quan hệ tình dục qua đường miệng các thứ này khác thì phải không, tuyệt đối không sử dụng. Thế còn cùng lắm nếu không thì cũng phải dùng những cái miếng dán nha khoa để mà dán vào những cái vị trí đó, ví dụ dán vào hậu môn chẳng hạn, người ta khuyên những các cái biện pháp như thế.
Miếng thì tôi dán cho nha rằng khoa là cái ơ gâu ấy.
Đúng đấy, một cái dạng như thế, một cái dạng kiểu như thế để dán vào khu vực, những cái khu vực nhạy cảm, ví dụ như hậu môn các thứ chẳng hạn, để tránh những cái mà nó lây truyền. Do vậy là ở đây tôi muốn nói rằng là khi mà chúng ta không rõ đối tác của chúng ta là ai, người ta có bị COVID hay không, thì các biện pháp lúc đó phòng vệ nó chỉ mang tính chất tương đối, chứ khó để nói rằng là nó có thể an toàn được.
Quỳnh có cái câu chuyện nào mà kiểu người ta sống độc thân và cái cách mà người ta tìm đến cái để giải quyết cái nhu cầu của người ta, thì không biết là có bệnh nhân nào có từng kể cho anh cái câu chuyện không?
Có một trường hợp rất lo lắng là ông bố quê ở ngoại thành Hà Nội. Thế thì ông có gọi điện cho tôi, anh ấy tâm sự rằng là anh có cậu con trai là 20 tuổi. Trong cái thời gian vừa rồi tự dưng thấy con trai gầy sút đi 7-8 cân. Thế rồi không muốn ăn, thế rồi ngủ nó kém, người thì hốc hác đi. Thì anh ấy lân la, anh hỏi thì hóa ra là con trai có người yêu, nhưng mà cái thời gian suốt năm vừa rồi do COVID, do giãn cách, do nọ kia thì con trai không gặp. Thế cuối cùng là con trai có cái nhu cầu tình dục của con nó cũng có mà không được giải quyết. Thế dẫn tới là cháu có thủ dâm rất là nhiều, thế nhưng mà cháu bị lo lắng, cháu bị ám ảnh. Thế và tôi cũng hỏi ra được cái, và bây giờ tôi rất băn khoăn, cái tôi lo cái chuyện ấy lắm. Mà nếu cái tình hình như thế này thì chết, mà nó rối loạn tâm lý, nó biểu hiện không còn tập trung được cái gì nữa, người nó thế nọ, nó thế kia. Đấy, thế thì anh ấy kể cái câu chuyện như thế, thì tôi cũng giải thích cho anh ấy rằng là thực tế mà nói ấy, thì con anh thủ dâm nó là một cái phương pháp tình dục vô cùng an toàn, mà trên thế giới trong đại dịch COVID người ta nói rằng là một cái hình thức tình dục cực kỳ tốt đó chính là bạn làm tình với chính bản thân mình. Đấy, thế và toàn thế giới người ta có khuyến khích cái chuyện rằng là thủ dâm thì nó sẽ yên tâm hơn, sẽ tốt hơn và sẽ không bị lây truyền. Thì anh ấy bảo thế nhưng mà vì rằng là nó không thể thỏa mãn được bằng cái thật, thì nó thủ dâm nhiều quá như thế thì nó sẽ nguy hiểm thế này thế kia. Tôi lấy ví dụ, tôi bảo rằng là anh đừng lo cái chuyện đấy. Tôi đưa cho anh ấy xem một cái công trình nghiên cứu khoa học rất là uy tín, đăng trên những cái tạp chí cực kỳ uy tín của thế giới, là nếu như mà nam giới xuất tinh trên 21 lần một tháng, kể cả những hình thức là quan hệ tình dục hay thủ dâm đi chăng nữa, thì nguy cơ của ung thư tuyến tiền liệt giảm đi rất rất nhiều lần so với lại người chỉ quan hệ tình dục, chỉ xuất tinh từ 4 đến 7 lần một tháng. Thế do vậy là trong cái nghiên cứu người ta có khuyên rằng là kể cả bạn có thủ dâm chăng nữa thì bạn cũng không đáng phải lo lắng lắm. Cái tai hại của thủ dâm ở đây là gì? Là cái đầu của chúng ta ám ảnh. Chúng ta ám ảnh và chúng ta sợ cái chuyện đó thì dẫn tới là chúng ta sẽ, người nó sẽ gầy sút đi, mất ăn, mất ngủ rồi lo lắng. Đấy, chúng ta bức xúc về tình dục thì giải quyết tình dục, giải quyết xong thì lại bị ám ảnh tội lỗi. lại lo sợ, lại thế nọ thế kia. Nhất là vào đọc trên Google những các cái trang mà lại không chính thống, giải thích nó không đến nơi đến chốn, cho rằng là thủ dâm nó có hại thế này thế kia, thì lại càng bị ám ảnh. Thế là ám ảnh cả bố lẫn con và sợ như vậy. Thế sau khi tôi giải thích cho anh ấy, tôi hướng dẫn cho anh ấy, thì từ hồi đến giờ thấy anh ấy yên ổn, yên tâm. Hôm vừa rồi tôi có tò mò, tôi gọi điện lại thì anh bảo tốt rồi, cháu tăng được 5-6 cân rồi và bây giờ vui vẻ rồi anh ạ. Trong cái thời đại Covid này thì tôi cho rằng là khi mà những cái người bạn tình của mình đang ở xa, thế rồi những cái người mà không may bị cách ly, những cái người mà đi công tác nước ngoài cuối cùng bị kẹt lại không về được, thì tất cả những người đó chúng ta có thể là giải quyết vấn đề tình dục bằng hình thức thủ dâm. Đây là một cái biện pháp quan hệ tình dục mà tôi cho rằng có thể an toàn. Và trên thế giới ngày hôm nay, ở các cái nước phát triển, người ta cho phép rằng là phát triển những các cái app, những các cái phần mềm quan hệ tình dục trực tuyến. Đấy là gì? Đấy là hai người bạn tình với nhau, họ tải những cái app về để mà giữ kín bí mật, những cái không gian bí mật của riêng mình mà không ai có thể xâm nhập vào được. Thế sau đó thì họ dùng những các cái hình thức quan hệ tình dục, đấy là gì? Đấy là qua video, thế đấy là qua những các cái hình thức chat, đó đấy là qua những cái lời nói, những cái voice. Đấy, thì tất cả những cái đó sẽ hỗ trợ người ta đạt tới những cái cảm xúc về mặt tình dục, chia sẻ những mặt về tình dục.
Và cũng có thể coi đấy là một cái hình thức mà để tránh được sự lây nhiễm COVID.
Đúng ạ.
Nhưng mà thực tế thì theo anh có an toàn khi mà quan hệ trong lúc dịch bệnh bùng phát hay không?
Tôi cho rằng là cái chuyện quan hệ tình dục trong thời kỳ COVID này nó hoàn toàn an toàn. Nó chỉ không an toàn đối với lại những người mà chúng ta phải phân ra làm ba cái nhóm như thế này. Cái nhóm thứ nhất là chỉ quan hệ với lại những các cái người mà biết rất rõ ở đây là gì, là hôn nhân một vợ một chồng, không có thêm những cái người thứ ba nữa. Biết rất rõ ở đây là có thể là những các cái người bạn tình mặc dù chưa đi đến kết hôn nhưng mà người ta đã có những cái khế ước với nhau, người ta đã có những các cái mặc định với nhau là gần như dành cho nhau những cái tình cảm, những cảm xúc ít nhất là trong những cái giai đoạn đó dành cho nhau, thì với cái nhóm người đó hoàn toàn an toàn. Những cái quan hệ tình dục không có gì đáng chúng ta phải lo ngại, chỉ cần hai người biết giữ gìn để một trong hai không bị lây nhiễm bệnh ở bên ngoài, COVID ở bên ngoài, thì chúng ta quan hệ tình dục sẽ an toàn. Và các cái biện pháp phòng vệ cá nhân như bây giờ Bộ Y tế hướng dẫn là 5K đấy. Thế nếu chúng ta thực hiện đầy đủ thì tôi cho rằng cái xác suất mà mắc bệnh nó rất thấp. Và khi rất thấp như thế thì tình dục sẽ vô cùng an toàn, chứ còn chúng ta không thể đòi hỏi 100% được, đúng không ạ? Thế còn đối với lại cái nhóm thứ hai, ở đây là những cái người mà sống độc thân hoặc kể cả không sống độc thân, có gia đình nhưng mà người ta luôn luôn thay đổi bạn tình, hoặc là người ta có nhu cầu tìm những bạn tình mới mà những bạn tình đó lại không rõ ràng. Đó có thể là những các cái cô gái bên ngoài mà đi kiếm tiền bằng những cái nghề đó, thế rồi những các cái người mà quen biết vội vã qua đường, những các cái tình một đêm. Thì rõ ràng rằng là những các quan hệ đó là những cái quan hệ không an toàn. Chúng cái biện pháp như là đeo khẩu trang, có thể 2-3 khẩu trang, dùng miếng dán nha khoa, rửa tay sạch sẽ, thế rồi thì vệ sinh vô khuẩn những các cái dụng cụ như là xích toy các thứ chẳng hạn, những cái dụng cụ hỗ trợ tình dục là phải sử dụng những các cái vô khuẩn cho nó sạch sẽ. Những cái tư thế quan hệ tình dục chẳng hạn như là tư thế quan hệ tình dục doggy đấy, tức là trước sau ấy, thì là tất cả những cái biện pháp đó mà khi mà một người nào đó quan hệ tình dục với lại một cái bạn tình mà không đảm bảo an toàn về mặt COVID, nhưng vì lý do nào đó mà các bạn quan hệ, thì các bạn sử dụng những cái biện pháp đó, tôi cho rằng nó cũng giảm thiểu được đáng kể về cái tỷ lệ lây truyền COVID đối với lại mọi người.
Nhưng mà tốt nhất là một vợ một chồng và có thể quan hệ với người sống chung với mình, hoặc là những
sống
người
chung
mình,
với mình,
vâng, những người
mình
đã
thật sự hiểu biết, chia sẻ với nhau.
Đúng rồi. Vâng. Thế thì ngoài vấn đề về kiểu ham muốn ra thì không biết là những các cặp đôi cái thời COVID thì họ có gặp phải các vấn đề khác nữa không anh?
Có nhiều những các cái vấn đề mà các cái cặp đôi gặp phải trong cái thời đại COVID này, nhưng mà những cái rối loạn tâm lý là những cái mà hay gặp nhất. Thế rồi những cái giảm ham muốn tình dục dẫn tới lãnh cảm, đó là vấn đề hay gặp. Có những người mà tự dưng người ta chuyển sang những các cái trạng thái tình dục khác, ví dụ như là có những người trước kia thì quan hệ tình dục với lại vợ, nhưng mà tự dưng sau đó, hoặc là những người vợ, những người chồng, người ta phát hiện ra rằng là những cái hình thức quan hệ tình dục thông qua thủ dâm, thế rồi thông qua sử dụng những các cái dụng cụ tình dục như là xích toy các thứ đấy, những các cái tình dục hỗ trợ ấy, thì họ thấy rằng là họ đạt tới những các cái cảm xúc nó khác hơn và có xu hướng người ta thay đổi cái hành vi tình dục. Đấy, thì đấy là những cái ảnh hưởng. Thế nhưng mà một trong những cái ảnh hưởng mà tôi cho rằng là cực kỳ quan trọng về mặt xã hội, đấy chính là cái tỷ lệ sinh. Xanh Lê có cho rằng là cái số lượng mà em bé sẽ sinh ra trong cái thời kỳ đại dịch thì nó nhiều hơn không, khi mà các cái cặp vợ chồng ở nhà nhiều như thế?
Tôi có đọc qua một vài cái thống kê á, thì tôi được biết là ở Trung Quốc, ví dụ như một quốc gia đầu tiên mà đã bị dịch năm ngoái ạ, quốc gia này thì có một cái thống kê là trong năm 2020 thì nước này giảm 15% cái tỷ lệ sinh so với năm trước ạ. Năm 2020 chỉ có 10,035 triệu trẻ được sinh ra, thì giảm so với năm 2019 là 11,29 triệu ạ.
Đúng rồi đấy. Dạ, vâng. Cái thực tế thì khi mà đại dịch xảy ra ấy, người ta nghĩ rằng là nguy cơ thế giới bùng nổ dân số, bởi vì các cái cặp đôi sẽ ở nhà nhiều hơn, có thời gian tiếp xúc với nhau nhiều hơn thì cái tỷ lệ sinh nó sẽ tăng hơn. Thế Trung Quốc là một trong những quốc gia đầu tiên đi làm cái khảo sát vào năm 2020, thì người ta thấy rằng như Xanh Lê nói ấy, là cái tỷ lệ sinh nó đã giảm đi đến 15%. Giảm 15% thì là con số kinh khủng khiếp. Thế nhưng mà giảm năm 2020 chưa ăn thua gì. Bởi vì chúng ta nó còn có cái gối từ năm 2019, người ta có thai từ năm 2019 cơ, đúng không ạ? Người ta bắt đầu, người ta mới giảm. Thế do vậy là các cái nước trên thế giới, ví dụ như là Mỹ, ví dụ như là Ý, ví dụ như các quốc gia châu Âu, người ta thực hiện những cái nghiên cứu từ tháng 11 năm 2020 trở đi để so sánh với lại những các cái tháng tương đương mà từ năm 2019 trở lại. Thì sau khi người ta làm những cái nghiên cứu thì người ta thấy rằng là cái cuộc khủng hoảng của Covid-19 ấy thì nó gây ra một cái rủi ro về mặt dân số, và có thể nói rằng là số trẻ em đang có xu hướng dần dần là rơi vào tình trạng hạn hán kéo dài. Đấy, nguy cơ là hạn hán kéo dài. Và cái nghiên cứu ở Pháp là vào cỡ độ tháng 11 năm 2020 đấy, đến tháng 1 năm 2021 thì là cái tỷ lệ sinh ở Pháp đã giảm tới 15%, và đây là cái giảm tụt sâu nhất kể từ sau Đại chiến Thế giới thứ hai đến nay. Thế và ngay kể cả như ở Mỹ thì người ta cũng thấy rằng cái tỷ lệ nó giảm tới 12%, ngay trong năm 2020 tổng kết lại đã giảm 12% rồi, chưa nói rằng là những cái tháng sau đó, tức là cái con số cực kỳ báo động ở các cái quốc gia. Thì con số này nó cũng phù hợp với lại cái logic mà chúng ta bàn từ đầu đến bây giờ, đấy chính là cái nhu cầu tình dục nó giảm đi, thế rồi cái tỷ lệ ly hôn nó tăng lên, thế rồi thì cái số lần quan hệ tình dục bây giờ nó giảm xuống gấp 4,4 lần. Đấy, mỗi tháng nếu có 10 lần thì bây giờ quan hệ tình dục cũng được có hơn một lần một tí. Đấy, ví dụ như thế thì nó giảm rất nhiều, thì dẫn tới là cái số lượng trẻ nó cũng sẽ giảm đi. Chưa kể rằng là những cái áp lực về mặt tâm lý, những cái áp lực về mặt kinh tế, những cái áp lực về mặt lo sợ bệnh tật, người ta lo sợ rằng là đẻ ra những đứa con nuôi nó khó khăn, đẻ ra những đứa con bệnh tật vân vân. Thì tất cả những cái vấn đề này nó sẽ kéo theo cả một cái hệ lụy kéo dài sau nữa. Chưa kể rằng những cái yếu tố như tôi vừa phân tích là những hành vi tình dục bây giờ bắt đầu nó dần dần nó có cái xu hướng nó thay đổi đi nữa. Đấy. Nước Nhật đang rất sợ rằng là đàn ông và phụ nữ không lấy vợ lấy chồng, người ta quan hệ tình dục qua búp bê, người ta quan hệ tình dục qua những dụng cụ hỗ trợ, bây giờ lại có quan hệ tình dục qua internet, qua trực tuyến thì lại càng tai hại hơn nữa. Đấy. Thì đấy là những cái vấn đề mà thế giới đáng phải lo ngại.
Vậy thì các cặp đôi thì cần tuân thủ những cái quy tắc nào để có cuộc yêu an toàn và lành mạnh trong mùa dịch ấy?
Đầu tiên là chúng ta tuân thủ là quan hệ tình dục với lại những các cái người mà chúng ta hiểu biết rõ ràng và tin tưởng nhau. Tránh những cái quan hệ tình dục mà những cái mối tình mà nó chỉ có thoáng qua tình một đêm, thế rồi những cái tình chớp nhoáng, đấy là cái điều đầu tiên. Cái điều thứ hai là chúng ta phải giữ gìn làm sao để trong cuộc sống chúng ta không bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2. Cụ thể là chúng ta phải ít nhất là thực hiện cái 5K mà Bộ Y tế đã khuyến cáo để phòng vệ cho cá nhân mình. Và cao hơn nữa là chúng ta phải tìm hiểu những các cái cơ chế gây bệnh của virus SARS-CoV-2, tìm hiểu rất sâu về nó để chúng ta hiểu biết, chúng ta tự phòng tránh cho bản thân mình, làm sao để cho có một cái cuộc sống tình dục nó đầy đủ, hài hòa, vui vẻ, tránh cái chuyện rằng là để virus SARS-CoV-2 hay đại dịch Covid nó tác động tiêu cực tới chính chúng ta và ảnh hưởng tới hạnh phúc của bản thân mình.
Vâng, thưa quý vị, qua những cái chia sẻ và tư vấn vừa rồi từ bác sĩ Trần Văn Phúc thì chúng ta có thể thấy là quan hệ tình dục trong mùa Covid thì hoàn toàn là an toàn khi mà bản thân chúng ta có trách nhiệm được với nhau, với chính mình trong các mối quan hệ xã hội, có những cái biện pháp phòng tránh dịch đúng đắn và hợp lý để cho cuộc yêu của chúng ta không chỉ là trọn vẹn mà còn là an toàn, quý vị nhé. Và nếu còn có thắc mắc nào chưa được giải đáp thì quý vị hãy để lại bình luận bên dưới hoặc là gửi thư cho chúng tôi thông qua hòm thư podcast@vnexpress.net. Xin chào và hẹn gặp lại trong số phát sóng tiếp theo.